Thông tin học trải qua các thời đại. Bài giảng về giáo lý thông tin học tại giảng đường thông tin học chi bộ Sài Gòn ngày Chủ nhật 14 tháng 10 1956 do ông Nguyễn Hữu Kiệt. Định nghĩa danh từ thông tin học. Danh từ thông tin học do chữ Hy Lạp là Diosophia. Dios là T-H-E-O-S, thượng đế. Sophia, S-O, bên dưới, H-I-A, là minh triết. Tức là cái minh triết của trời hay là minh triết thiên liêng. Bên Ấn Độ người ta dùng danh từ là Brahma Vidya, là bên trên, R-A-H-M-A, là Brahma. Vidya là V-I-D, Y dài, và A cũng đồng nghĩa như thế, hay là Paravidya. Para là thượng đẳng, là B dài, A-R-A là thượng đẳng, là Vidya là V-I ngắn, D-I dài, và A là minh triết, Vidya. Paravidya tức là thượng đẳng minh triết. Nguyên tắc giáo lý thông tin học. Giáo lý thông tin học không phải là một học thuyết do một triết gia hay một vị giáo chủ nào phát minh ra. Thông tin học là cái kho minh triết thiên liêng gồm bao nhiêu chân lý, diệu quyền và vũ trụ nhân sinh, được sưu tầm góp nhặt lần lần trải qua các thời đại. Cái kho minh triết đó vốn quý báu vô cùng. Nó giúp cho ta hiểu mình, hiểu người và vũ trụ cùng thần minh. Sự hiểu biết thâm diệu đó sẽ làm cho ta thay đổi hoàn toàn quan niệm về cuộc đời. Vì ta sẽ thấy đâu là chân tướng của con người và vạn vật, đâu là giá trị của đời người và cứu cánh, đâu là hạnh phúc tuyệt đối. Muốn đạt được sự hiểu biết thâm sâu và sở đắc được cái thượng đẳng minh triết đó, ta cần phải học hỏi tu luyện nhiều năm, có khi phải đến nhiều kiếp tùy theo sự cố gắng và bền chí của mọi người. Hôm nay, tôi chỉ có thể trình bày đại cương cái lịch sử của giáo lý thông tin học qua các thời đại. Phương pháp sưu tầm chân lý. Giáo lý thông tin học mà ta được biết ngày nay đây là do kết quả của hai phương pháp. Thứ nhất, do sự tiết lộ các chân lý nhiệm màu bởi các đấng tiên thánh là những bậc trưởng thượng trong cơ tiến hóa. Thứ nhì, do nơi công phu sưu tầm, khảo sát và thực nghiệm các điều huyền bí trong vũ trụ bởi các nhà huyền bí học và những đệ tử của các tiên sư. Thứ nhất, sự tiết lộ những bí mật của trời đất bởi các đấng tiên sư. Vì sao có sự tiết lộ này? Các đấng tiên sư là ai mà có thẩm quyền tiết lộ bí mật của thiên cơ? Muốn hiểu tiên sư là ai, trước hết ta cần phải nhận định rõ trong vũ trụ có lực tiến hóa làm động lực cho sự sinh hoạt của muôn loài. Các đấng ấy trước kia đã từng trải qua giai đoạn làm người như chúng ta, nhờ tiến hóa lần lần mới trở nên những bậc siêu nhân loại, siêu phàm nhập thánh. Các đấng tiên sư là những bậc anh cả của nhân loại. Các ngài đã được giải thoát khỏi dòng luân hồi sinh tử và có nhiệm vụ dìu dắt hướng dẫn nhân loại trên đường tiến hóa để sống thuận theo cõi trời. Để thực hiện điều ấy, các đấng tiên sư tiết lộ nhân loại cái minh triết thâm diệu của các ngài. Những chân lý diệu quyền được tiết lộ cho nhân loại xuyên qua các tôn giáo, các môn phái triết học, các khoa đại và tiểu pháp môn, các hội và các nhóm quyền bí. Do những phương tiện kể trên, một phần giáo lý thông tin học truyền bá nhân loại, còn một phần bí truyền chỉ dành cho một số ít người xứng đáng có thể dùng sự hiểu biết đó một cách khôn ngoan để giúp đời. Những người ấy phần nhiều là những vị đệ tử của tiên thánh. Sự sưu tầm thám hiểm các cõi vô hình bởi các nhà quyền bí học, các đệ tử của các chân sư. Trải qua các thời đại liên tiếp, những vị đệ tử được các chân sư huấn luyện đặc biệt để khảo sát và thám hiểm các cõi vô hình bằng cách dùng những quan năng thần bí như thần nhãn, thần nhĩ. Những kết quả thu hoạch được bởi những vị tiền bối đều được kiểm điểm, thí nghiệm kỹ lưỡng và xem đi xét lại nhiều lần một cách gắt gao bởi những nhà quyền bí học của thế hệ sau. Cho đến khi những điều đã nhận xét và khám phá được ở thế hệ trước xét ra đúng, thấy đúng sự thật mới được xác nhận là có giá trị và ghi chép lại cẩn thận. Những sự sưu tầm và phát minh do kết quả của hai phương pháp kể trên gấp chung lại tức là thành phần của giáo lý thông thiên học. trong thời gian cận đại. Những nhà quyền bí học chân chính là bà H.T. Blavatsky, ông H.S. Olcott và Annie Besant, ông C.W. Leibitzer. Và trên giới hiện nay có ông George Ray Hodgson, là một nhà quyền bí học người Anh ở tại Tân Tây Lan. Thông thiên học trải qua các thời đại. Như đã nói ở trên, các chân sư tiết lộ những chân lý diệu quyền xuyên qua các tôn giáo, các môn phái triết học và các pháp môn quyền bí. Các tôn giáo hầu hết xuất hiện ở phương Đông. Các môn phái và các nhóm quyền bí tuy là nguồn gốc ở phương Đông, nhưng có một vài phái xuất hiện ở phương Tây, như phái Pythagore ở Hy Lạp, phái tân triết học Plato ở Alexandria, Ai Cập. Các môn phái và tổ chức quyền bí này là những hình thức khác nhau của hội thông thiên học trong lịch sử. Và hội thông thiên học như ta được biết ngày hôm nay là sự thay hình đổi dạng, hay là một cuộc luân hồi tái sinh của những đạo phái và các hội quyền bí nói trên. Hội thông thiên học cũng như những vật khác trên đời phải có những lúc thịnh suy bị thái. Nó có lúc khởi thị và có lúc cáo chung, để rồi tái sinh trở lại với một hình thức khác. Nó có cuộc tuần hoàn của nó, khi thì xuất hiện ra cõi đời, khi thì thối lui vào bóng tối, tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của nhân loại trên đường tiến hóa. Hội thông thiên học hiện thời được thành lập từ năm 1875 ở Đủ Ước cho hai vị đệ tử chân sư là bà H.B. Blavatsky và ông H.S. Olcott. Nhưng trước khi tái sinh lại lần này, nó đã từng xuất hiện trên địa cầu trong khoảng thời gian 1.000 năm, từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch kỷ nguyên đến thế kỷ thứ 4 sau Tây lịch kỷ nguyên. Trong khoảng thời gian 10 thế kỷ đó, hội thông thiên học xuất hiện dưới hình thức các tôn giáo, các môn phái triết học và các hội hay các nhóm quyền bí. Các nhóm này chuyên khảo cứu và thực hành khoa pháp môn. Occultisms. Các tôn giáo. Nói về tôn giáo thì từ đời thượng cổ có nhiều vị giáo chủ ra đời ở nhiều địa phương khác nhau để dạy dỗ loài người. Vào lúc khoảng 60.000 năm trước Tây lịch kỷ nguyên, ở Trung Bộ Á Châu, có vị giáo chủ Vyasa, V-I dài A-S-A, xuất hiện và đem cho giống dân dùng ấy một tôn giáo mà tiếng Phạn gọi là Sanatana Dharma, là S-A-N-A, dấu quyền, T-A-N-A, là Sanatana, Dharma là D-H-A-R-M-A, Dharma. Sanatama Dharma tạm dịch là tôn giáo nghìn đời. Giống dân đó gọi là giống Aryan, A-R-I dài E-N-S, Aryan, sau tràn xuống chiếm đất Ấn Độ vào khoảng thời gian từ 18.875 đến 9.700 năm trước Tây lịch kỷ nguyên. Giống dân Aryan nhiều lần di cư từ Trung Bộ Á Châu xuống đất Ấn Độ và lập nghiệp ở đó. Và cái tôn giáo mà họ đem theo sang đất Ấn Độ cũng có biến đổi lần lần cho thích nghi với hoàn cảnh. Cho đến bây giờ nó được truyền lại cho dân Ấn Độ dưới hình thức bà la môn giáo, với những kinh điển cổ truyền của nó như kinh Vệ Đà, kinh Purana Upanishad. Lại 40.000 năm trước Tây lịch, có vị giáo chủ là Tehuti, T-E-H-O-T-I, tiếng Ai Cập cũng gọi là Thoth, là T-H-O-T-H, tiếng Hy Lạp gọi là Hermes, H-E-R-M-E, dấu quyền, và chữ S, Hermes, xuất hiện ở đất Ai Cập và Ả Rập để truyền cho giống dân dùng ấy một thứ tôn giáo nó làm nền tảng cho nền văn minh cổ Ai Cập. Đó là một trong những nền văn minh cổ nhất thế giới. Vào khoảng 30.000 năm trước Tây lịch, đức giáo chủ Zoroaster, là Z-O-R-O-A-S-T-R-E, có nơi gọi là Zarathustra, là Z-A-R-A-T-H-O-U-S-T-R-A, xuất hiện ở đất Ba Tư, là T-C, là B dưới E-R-S-E, để truyền cho dân Ba Tư đạo quả giáo, là Zoroastrianism. Z-O-R-O-A-S-T-R-I-A-N-I-S-M-E, cốt lấy sự tinh khiết làm phương châm của đời sống và lấy lửa thiên để tượng trưng cho thượng đế. Lối 7.000 năm trước Tây lịch, giáo chủ O-P là O-R-D dưới H, hai chữ E dưới sắc, xuất hiện ở Hy Lạp để mang đến cho dân xứ ấy một thứ tôn giáo căn cứ trên âm nhạc và tiết điệu. Đó làm nền tảng cho nền văn minh phong phú của đất cổ Hy Lạp. Trong vòng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch kỷ nguyên, các đấng giáo chủ của nhân loại cùng nhau xuống trần một lúc để dạy dỗ loài người. Ở Trung Hoa có Khổng Lão, ở Hy Lạp có Pythagore, ở Ấn Độ có Phật Thích Ca, Phật Mahavira, Sri Krishna, Shankaracharya. Những vị này xuất hiện cùng một thời, chỉ xây xích nhau vài chục năm. Hơn 600 năm sau, đấng Gia Tô là đấng Christ xuống thế tại Palestine, lập gia tôn giáo. Và lối 4 thế kỷ sau đó thì Đức Muhammad xuất hiện ở Arabi và lập ra Hồi giáo. Hình như lúc ấy là một quan kiến thời đại về tinh thần, cho nên các đấng giáo chủ cùng hẹn nhau xuống trần một lúc. Vậy khoa pháp môn cho biết rằng trong khoảng thời gian nói trên, có ân huệ linh thiêng từ cõi trên ban xuống cõi trần rất nhiều không kể xiết, cho những loại thời ấy được tắm gội trong bầu không khí tinh thần siêu việt không từng có trong lịch sử. Các môn phái triết học. Nói về các môn phái thì vào năm 580 trước Tây lịch, Đức Pythagore, một bậc hiền triết cổ Hy Lạp, lập ra môn phái của ngài gọi là môn phái Pythagore. Những giáo lý của môn phái Pythagore giảng về vũ trụ nhân sinh và các luật bí ẩn trong trời đất hồi thời bấy giờ, cho toàn là giáo lý thông thiên học cả. Vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch kỷ nguyên ở Alexandria, Ai Cập, nhà hiền triết Ammonius Saccas, Ammonius Ammonius Saccas, Saccas, lập ra môn phái Alexandria. Phái này sau bành trướng rộng và đổi tên là phái tân triết học Platon, Neoplatonism. Hai môn phái Pythagore và Alexandria đã gây những ảnh hưởng rộng lớn và sâu xa đến nền chính trị, học thuật và tư tưởng thời bấy giờ. Như phái Pythagore đã đào tạo nên những bậc hiền triết cổ Hy Lạp là Socrates, Aristotle, Zenon, vân vân. Cùng với những học thuyết có giá trị như khoa luận lý học của Socrates, chính trị học của Platon, tự nhiên học và vật lý học của Aristotle, Zenon chủ trương thuyết khắc kỷ và lập ra phái kiên nhẫn. Môn phái Alexandria cũng gọi là tân học phái Platon, sản xuất ra những nhà hiền triết trí danh như là Plotin, Porphyra, Jam Plaker. Đến thế kỷ thứ tư, môn phái và đạo viện Alexandria đóng cửa vì sao vụ tử vị đạo của bà Hypatia, H y dài T với A T I A. Bà Hypatia là môn đồ của phái tân triết học Platon. Đi thuyết pháp tại thành Alexandria bị bọn cuồng tín Cơ Đốc giáo sát hại 415 sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Các pháp môn huyền bí. Thời ấy Cơ Đốc giáo đang thịnh hành ở phương Tây, các môn phái huyền bí học bị cấm tuyệt không thể hoạt động. Sau việc bà Hypatia tử vị đạo và môn phái Alexandria đóng cửa thì các khoa pháp môn và các nhóm huyền bí Ai Cập gồm những đại và tiểu pháp môn. Mystery, Chaldean, Hebrew và Hy Lạp. Mr. Wright gồm những tiểu tri là Samothracian, Eleusinian và Opix đều suy tàn rồi bị tích. Phải Cơ Đốc giáo chính thống đưa ra những tín điều bắt buộc thiên hạ phải tin theo, vì đó nên có kẻ chống đối, phản đối và chống lại. Những người này bị khép vào tội phản nghịch Chúa, bị tố cáo rồi bị cực hình và bị giết hại. Bởi đó nên chân truyền bí pháp phải ẩn giấu, các nhà quyền bí học phải lui vào bóng tối để hoạt động ngấm ngầm. Từ đó nảy sinh ra những hội và những tổ chức quyền bí như các nhóm Rocroix, Archimist, phái luyện kim học Troubadours, Frank Mason. Suốt thời kỳ Trung Cổ, những nhóm quyền bí này vẫn bí mật khảo cứu và thực hành các pháp môn và chỉ mở cửa cho một số ít người mà thôi. Trong các nhóm đó có nhóm Troubadours cho người của họ đi châu lưu khắp xứ bên Âu Châu, giả làm những ca sĩ ôm đàn đi dạo khắp các nhà dương giả quý phái, có tiếng hát những bài ca ái tình lãng mạn. Nhưng thật ra họ phần nhiều là những nhà quyền bí học, và những bài ca đó đều là những bài kệ, lời lẽ bí hiểm, hàm xúc những ý nghĩa u uẩn về sự luyện đạo và khoa pháp môn. Đó là đại khái lịch sử của các môn phái và các nhóm quyền bí trải qua các thời đại. Các nhóm ấy ta có thể coi như là những hình thức cổ sơ của hội thông thiên học vậy. Trong hoàn cảnh nào và bởi lý do nào mà hội thông thiên học được thành lập ngày 17 tháng 11 năm 1875 tại New York do hai nhà quyền bí học H.B. Blavatsky và H.S. Olcott? Hội thông thiên học được lập ra hồi thế kỷ thứ 19 là do sáng kiến của hai vị đế quân Moria và Kotomi. Cuối thế kỷ thứ 19 bên Âu Châu, khoa học đang tiến bộ, văn minh cơ giới thành hình, trào lưu tư tưởng của phương Tây hướng về vật chất khuynh đảo thần quyền. Người đời khinh rẻ đạo đức, thờ sức mạnh của máy móc, vật chất chủ nghĩa lan tràn rất chóng và hăm dọa cả thế giới. Nhìn thấy nhân loại đang bị nguy cơ đi đến chỗ diệt vong, các chân sư là những đấng có nhiệm vụ dìu dắt sẽ tiến hóa của nhân loại mới mở một cuộc nhóm họp bí mật để tìm cách cứu vãn tình thế. Các ngài bàn nên cho ra đời một cơ quan tinh thần với mục đích truyền bá những giáo lý bí truyền từ ngàn xưa để đánh đổ chủ nghĩa duy vật và văn minh vật chất cơ khí, để nhắc nhở loài người nhớ đến các giáo lý cổ truyền đã quên mất từ lâu, hầu đưa nhân loại vào con đường chính là con đường đạo đức tinh thần để sống cho đúng luật tiến hóa và hợp với thiên cơ. Kết quả cuộc hội nghị đó là hội thông tin học ra đời do hai vị đệ tử của các ngài là H.P. Blavatsky và H.S. Okot đứng ra lãnh đạo ở cõi trần, còn hai đấng chân sư em và KH là những vai chủ động ở cõi trên. Vậy hội thông tin học là một hội của các đấng chân sư và do các chân sư điều khiển. Nó không phải như những hội khảo cứu hay hội khuyến học hoặc truyền bá tư tưởng như ta từng thấy. Nó có bàn tay thiên liêng dìu dắt, nó là cái lợi khí mà các chân sư dùng để thúc đẩy sự tiến hóa của nhân loại trên đường tinh thần. Vậy giáo lý thông tin học không phải là một giả thuyết suông, nó là cách phát biểu sự thật về vũ trụ nhân sinh bằng những lối quan sát thí nghiệm theo phương pháp khoa học. Nó rất phù hợp cho những đầu óc khoa học của thời đại này. Giáo lý thông tin học được đưa ra một cách tự nhiên, không ép buộc ai phải tin theo một cách mù quáng, nhưng chỉ để cho người học đạo và những bậc trí giả dùng làm tài liệu suy ngẫm để tự mình khám phá ra chân lý và tự giác ngộ lấy mình. Sự giác ngộ ấy rất cần để mở một đường lối cho nhân loại biết sống một cách có ý thức, được sống cho hợp với thiên cơ. Để như thế thì mọi nỗi bất công, đau khổ, chiến tranh, loạn lạc đều sẽ không còn. Chừng đó nhân loại sẽ yên vui trong cảnh thế giới đại đồng, như biết đâu chúng ta chẳng thực hiện đặng cõi thiên đàng ở thế gian này. Trước khi chấm dứt, chúng ta có thể ví câu chuyện hôm nay như một cuộc trình bày một món ăn rất bổ dưỡng. Tôi xin tạm ví như một cái bánh rất ngon. Cái bánh ấy rất ngon ấy tôi vừa mới giới thiệu với quý ngài, với cái lịch trình của nó như thế nào và ai là người đã làm ra nó. Quý vị chẳng qua cũng chỉ mới thấy dạng bề ngoài của nó mà thôi. Bắt đầu từ đây về sau, chúng ta sẽ có dịp cắt chiếc bánh đó ra hẳn hoi, phân tách nó ra từng miếng để mỗi người có thể nếm thử một miếng. Nó có ngon hay dở là tùy ở nơi quý ngài và các bạn. Dạng vật thái bình. Đây là sứ mạng của thông tin học. Thông tin học đã làm được gì trong thế kỷ 20? Bài thuyết pháp tại hội quán sứ bộ thông tin học Phú Nhuận ngày 5 tháng 2 1957. Thưa chư vị đại đức, thưa quý ngài, thưa anh chị em, tôi xin nhân danh tinh thần viện và chi bộ thông tin học Sài Gòn tỏ đôi lời chào mừng chư vị và cảm ơn ban giám đốc sứ bộ thông tin học Việt Nam có lòng mời tôi trong buổi đại hội nghị long trọng này để thảo luận về vấn đề của hội đưa ra là: đâu là sứ mạng thông tin học? Thông tin học đã làm được gì trên thế kỷ thứ 20? Thưa quý vị, cái vấn đề rất bao quát và vĩ đại này mà đem ra thảo luận trong một thời gian ngắn ngủi thật là một điều vô cùng khó khăn cho tôi. Vậy trước khi vào đề, tôi xin giải thông tin học là gì? Nó chẳng phải là một danh từ do bà Blavatsky bày ra trong 80 năm nay, mà nó đã có từ ngàn xưa do chữ Diosophia của tân triết học Platon là Neoplatonician. Nếu viết tự ra thì chữ Dio là trời, là Diu là D-I-E-U là thượng đế, còn Sophia là sự minh triết. Trước Chúa Giáng Sinh, chữ Dio Sophia hay là thông tin học đã thông dụng trong mấy trường triết học ở Ai Cập và Hy Lạp trước hết. Về sau các nhà bí học Âu Châu mới dùng đến nó. Trước kỷ nguyên Chúa Giáng Sinh, bên Ấn Độ đã có dùng hai chữ Bắc Phạn đồng nghĩa với chữ thông tin học là Brahmavidya và Paravidya. Tôi có thể gọi thông tin học là minh triết thiêng liêng, là chân lý tuyệt đối. Nó bao gồm dĩ vãng, hiện tại và tương lai. Nó là tên kỳ thủ mạnh mẽ hoạt động sáng suốt xuyên qua tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật và tất cả các ngành hoạt động cho nhân loại vừa vươn mình bước một bước mới trên đường tiến bộ tuyệt luân. Vậy thông tin học là thực tế chứ chẳng phải là ảo tưởng phù danh. Nó là ánh sáng của thời cuộc, là căn bản của tôn giáo và triết lý cổ kim. Thông tin học chẳng phải đem đến cho ta những tiết lộ thiên cơ nào, hoặc một tín điều nào, hoặc một tín ngưỡng nào, mà nó hiến cho ta cái gì để cho ta khảo sát và suy luận. Nó đưa lộ cái khoa học nhân sinh để cho con người tìm chung chân lý, dù mỗi người mỗi cách. Sứ mạng của thông tin học. Giữa thế kỷ mà loài người chia rẽ với nhau về tín ngưỡng, chủng tộc, nam nữ, giàu nghèo, đẳng cấp, mà luật công bình và lòng nhân đạo dường như không còn có nữa, thì sứ mạng của thông tin học lại càng rõ ra hơn. Thông tin học nhờ hội thông tin học làm trung gian để thi hành sứ mạng với ba mục đích là: thứ nhất, gây tình huynh đệ đại đồng với nhân loại, không phân biệt màu da, giai cấp, nam nữ và tôn giáo. Thứ nhì là khuyến khích sự nghiên cứu các tôn giáo, triết lý và khoa học bằng cách so sánh. Thứ ba, học hỏi những luật còn bí ẩn trong vũ trụ và những quyền năng ẩn tàng trong con người. Thế thì sứ mạng của Thông Thiên Học biểu lộ xuyên qua ba mục đích này, tức là xuyên qua muôn loài vạn vật, vì ba mục đích ấy là ba trạng thái của tâm thức thiêng liêng, gồm thu tất cả. Mục đích thứ nhất đề xướng tình huynh đệ, đó chỉ tỏ Thông Thiên Học phải hoạt động theo trạng thái bác ái của trời, lấy vạn vật nhân sinh làm căn bản. Mục đích thứ nhì khuyến khích sự học hỏi nghiên cứu về tôn giáo, triết học và khoa học, đó chỉ tỏ Thông Thiên Học đã hoạt động theo trạng thái minh triết của trời, lấy sự tổng hợp trí thức của con người làm căn bản. Mục đích thứ ba nói về sự khảo cứu những quyền năng ẩn tàng trong vũ trụ và nhân sinh, đó chứng tỏ rằng Thông Thiên Học đã hoạt động theo trạng thái ý chí của trời, lấy quy luật cá nhân làm căn bản. Ta đã biết trời có ba trạng thái bác ái, minh triết và ý chí. Người cũng có ba trạng thái là nhân ái, hiểu biết và ý chí. Thông Thiên Học có trách nhiệm làm cho tình nhân ái của con người trở thành bác ái, sự hiểu biết của con người trở thành minh triết, và ý chí yếu ớt của con người trở thành ý chí mạnh mẽ của trời. Thế thì sứ mạng của Thông Thiên Học thật là bao la, gồm thu muôn loài vạn vật với mục đích thiêng liêng là giúp đường tiến hóa được nhanh chóng. Về trạng thái thứ nhất của tâm thức, về trạng thái thứ nhất của tâm thức là bác ái, Thông Thiên Học giải bài một cách rành rẽ và hợp lý rằng con người giống phần tử của trời, là điểm minh quang của thượng đế, lào lào bất diệt là linh hồn bất tử, có sự sống thiêng liêng độc nhất ẩn tàng đang tìm phương để nở. Thông Thiên Học còn cho ta biết sự thiêng liêng này chẳng những có trong con người mà cũng có khắp nơi khắp chốn, và trong vạn vật từ hộp điện tử nhỏ li ti cho trí đại tinh cầu vĩ đại trong càn khôn. Cái quan niệm này cho ta thấy vũ trụ và con người chỉ là một, là bản thể duy nhất. Là bản thể duy nhất này là chân lý tuyệt đối mà trí nông cạn của con người không hiểu nổi, nên mới phân tách ra trời với người. Tinh thần và vật chất đối chọi nhau, theo quan niệm Thông Thiên Học thì vạn vật là cái kết quả của mối tương quan giữa tinh thần và vật chất. Không thể phân tách tinh thần và vật chất rằng, cái chân lý chánh đại này chỉ cho ta thấy vạn vật đồng như thể và được chi phối bởi một tinh thần duy nhất dưới muôn hình sắc tướng hỗn độn bên ngoài, ẩn nấp một sự sống thiêng liêng tuyệt diệu, nó xếp đặt một cách hài hòa và lôi cuốn muôn loài vạn vật trên đường tiến bộ vô cùng. Do sự sống thiêng liêng này mới có một mối tình huynh đệ đại đồng với nhân loại. Thông Thiên Học có sứ mạng nêu cao tình huynh đệ ấy và ráng sức đoàn kết muôn vạn sinh linh trong bầu vũ trụ bao la thành một đại gia đình, gồm có trời là cha mẹ và hằng hà sa số con cái, tức là các trời con vậy. Nhờ thấy đặng sự duy nhất và mối tương quan này mà ta nhận rõ các vị trời con ấy vốn thật là bào huynh bào đệ với nhau, trong lòng từ phụ, và mỗi vị trời con phải ăn ở cách nào cho được bắt cầu nối mình với chúng, nhất là đối với những người ác cảm với mình, đối với những người sai ý với mình. Nếu ai bắt cầu nối mình với kẻ khác nhiều chừng nào và cứ bắt cầu mãi mãi thì sẽ trở nên một trung tâm mạnh mẽ phi thường, chứa trang thần lực có thể tạo nên một đài hạnh phúc dưới thế gian. Người nào thấm nhuần ánh sáng Thông Thiên Học rồi thì luôn luôn tìm cách gần kẻ khác để hiểu và để thương, hầu đưa họ tới chỗ an lành và vui đẹp. Bởi vì tình huynh đệ chẳng phải chỉ biểu lộ trong phạm vi chật hẹp của người này đối với người kia, mà nó cứ mãi tuôn tràn như dòng suối bạc xuyên qua đất mềm hay cứng, xuyên qua hang đá hay dũng bùn. Nó chói lọi như mặt trời, đem sự sống và hơi ấm cho những lòng tẻ lạnh cô đơn, cho những thú cầm thảo mộc và chim thạch. Nó đi ngang qua tất cả ranh giới bên ngoài, làm chia ly nhân loại từ ngàn xưa như ranh giới nồi giống nam nữ, tín ngưỡng, màu da và đẳng cấp. Nhờ tia sáng của tình huynh đệ đại đồng mà con người mới hiểu đặng trời và tiếp thông đặng đạo. Mà đạo là sự sống vô cùng vô tận, con người có thể thực hiện đặng các điều này là vì con người vốn là phần tử của trời và đang tìm đường đi đến trời vậy. Chính tình huynh đệ đại đồng này xây dựng trên nền tảng duy nhất, nên nó ẩn tàng trong muôn loài vạn vật và trong mọi ngành hoạt động của con người. Vì lẽ đó mà Hội Thông Thiên Học mới tuyên bố mục đích thứ nhì với hy vọng là đưa ra bằng cớ thiết thực rõ ràng, bằng cách đào xới tất cả tôn giáo, tất cả triết lý, tất cả khoa học cổ kim. Về trạng thái thứ nhì của tâm thức, về trạng thái thứ nhì của tâm thức, Thông Thiên Học khuyến khích con người học hỏi bằng cách so sánh những chân lý ẩn tàng trong các tính điều khoa học và triết học cổ kim để mở rộng tầm hiểu biết. Nhờ đó mà trí óc con người càng bữa càng thông minh linh động, và thấy đặng mối tương quan giữa mình cùng muôn loài vạn vật như thế, mới có thể hoạch định đặng con đường chân chánh đi đến trời. Thông Thiên Học có cái sứ mạng giúp tài liệu và phương pháp cho con người nghiên cứu sưu tầm để đạt được cái chân lý đặc biệt của mình. Vì lẽ chân lý của mình tìm ra mới thật là cái chân lý của mình, Thông Thiên Học không bao giờ khuyến khích con người tín ngưỡng. Do đó mà hỏi thông linh học không có tính điều. Thông linh học không phải là một cái triết lý tự ngoài đưa đến, mà một cái triết lý do tâm thức dạy ra, một sự tín ngưỡng, một sự thờ phượng, một lời phát nguyện không mấy cần thiết. Người nào đã tìm trong tâm giới của mình, trong lương tâm mình những cái quy tắc cần yếu để cư xử với mọi người xung quanh là điều quan trọng. Vì lẽ thông linh học mà ta tìm hiểu trong kinh sách, trong những tác phẩm tuyệt mỹ của hội thông thiên học chắc chắn là không bằng những điều mà ta tự tìm ra. Để giúp cho ta tài liệu thông thiên học tiết lộ cho ta những chân lý căn bản phù hợp với trào lưu hiện hữu. Những sự tiết lộ ấy là những ánh sáng trên đường tiến bộ tuyệt luân, là ngôi mặt trời xuất hiện dưới lớp sương mù để đánh thức một thế giới đang chìm trong giấc mộng. Thông thiên học sẽ mở tầm mắt ta, cho ta biết một cách có lớp lên từ từ, từ khi ta lìa khỏi lòng tự phụ để phân thân xuống các cõi thấp, cho đến lúc thải hoàng cao cả trở về, để trở về cõi trời hiệp nhất với đấng cha lành. Thế thì thông thiên học có sứ mạng làm cho con người hiểu đặng sự minh triết thiên liêng xuyên qua cõi đời sáu trộm và đau khổ này, để phá tan các bức rào thành kiến và vô minh. Nhưng bằng cách nào? Bằng những sự tiết lộ. Thông thiên học tiết lộ những tư tưởng cao siêu, những cảm giác chánh đại, những hành vi anh dũng và hy sinh, những sự bí ẩn của sự sinh và sự tử, làm cho cái chết không còn có mọi vẻ bi thảm, thảm đạm và bi ai. Nó không còn có sức mạnh khiến cho người ta phải khiếp sợ và đau khổ. Ta sẽ nhìn kẻ chết như là những người đi du lịch cởi xa, để rồi một ngày kia cùng nhau gặp gỡ trong bầu không khí thương yêu hạnh phúc gấp ngàn lần. Thông tin học tiết lộ những sự bí ẩn của cảnh tang thương thảm đạm, làm cho ta thấy rằng chúng nó là bạn thân chứ chẳng phải là kẻ thù. Thông tin học giúp ta thông hiểu và càng ngày càng thêm sáng suốt, để cho ta hết còn ngờ vực trước những bài toán đố khó khăn ở đời. Nó đem đến cho ta một sự can đảm, vì nó chỉ cho ta thấy rõ rệt cái tương lai vinh diệu của loài người. Nó cho ta thấy một cái hy vọng dưới cõi trần dù phải lâm vào hoàn cảnh nào. Bởi thông tin học là một cái khoa học của sự hiểu biết và thẩm định. Nó làm cho con người thích nghiên cứu hơn là tính ngưỡng xuông, để đưa lần đến hạnh phúc lạc hoàn toàn. Khi mà con người thấy đặng mục đích thật của cuộc đời rồi, thì sẽ an lòng bước tới với một đức tin dồi dào. Vậy hỏi dưới trần có món quà nào tốt đẹp cho bạn? Vậy điểm thứ hai là chìa khóa minh triết. Đó là nền tảng bác ái. Vì muốn thành công, ta phải tra cứu các sự biến động hiện kim về mặt trí thức và xã hội. Tra cứu những phương tiện áp dụng và phân tích những chiều hướng đã xảy ra. Và lại, thông tin học chẳng phải giúp trí con người mở xuôi mà thôi. Nó là một trung tâm rải ánh sáng, là một sức mạnh dồi dào, một quy luật phi thường. Vì nó là đạo, là sự sống gồm thu trời đất. Đến đây ta lại đứng vào trạng thái thứ ba của tâm thức, tức là ý chí vậy. Về trạng thái thứ ba của tâm thức. Trạng thái thứ ba của tâm thức thiêng liêng là ý chí, tương tự bằng quy luật và quyền năng. Trời có quy luật và quyền năng để tạo ra vũ trụ và muôn loài, thì tất nhiên con người cũng có quy luật và quyền năng vậy. Đó là mục đích thứ ba của hội thông tiên học chuyên về sự sưu tầm những luật ẩn vi của tạo hóa và quyền năng của con người, và tra cứu chúng nó về mặt thiết thực. Thông tin học giúp ta thấy đặng mối liên quan giữa trời và người, cùng chứng kiến đặng cái quyền năng, cái sức mạnh tối cao của tạo hóa, và tra cứu nó còn đương ẩn tàng trong con người. Nhân đó mà khoa thần bí đã được thông tin học đem ra khảo sát và thực nghiệm trong 80 năm trường với những kết quả vô cùng đẹp đẽ. Quả sức tưởng tượng của loài người. Các nhà bí học thông tin học như là bà Blavatsky, bà Annie Besant, ông Claudia, dần dần với những phép tắc thần thông đã làm chấn động thế giới và khoa học một thời kỳ đáng kể. Vậy ta thấy rõ, thông tin học đã đưa cho đời một cái chìa khóa vàng có thể mở đặng tất cả cửa động các môn huyền bí nếu ai chịu dày công tu luyện. Tóm lại, nhìn vào dĩ vãng và hiện tại, ta đã thấy nhân loại sống những ngày tê tái đau đớn, dẫu rằng đã thắng được phần nào những hiện tượng thiên nhiên của tạo hóa như là địa thủy quả lôi phong. Dẫu rằng đã tìm được những vật liệu nhu cầu của thế gian dồi dào dễ đầy, cho đến đổi nếu chia điều ra cũng đủ cung cấp cho mọi người. Dẫu rằng có người đã mở trí khôn, biết phân biện điều tà lẽ tránh và những điều tế nhị hơn nữa. Trong tình cảnh đó, thông linh học nhờ hội thông linh học làm trung gian có thể hữu dụng cho nhân loại nhiều, vì sứ mạng của nó là đào tạo con người cho xứng đáng với phẩm hạnh con người và đưa lần đến chỗ tinh thần tuyệt đối, tức là thực hành triệt để cái thuyết nhân vị và duy linh mà chính phủ Cộng hòa Việt Nam đã đưa ra rất đúng thời. Muốn thực hành trước đó thì chỉ có áp dụng giáo lý thông linh học là hiệu lực hơn hết. Bởi thông linh học tham cứu tận tường về con người với tính cách phù hợp, biến hóa, giải thích, phát biểu và sáng suốt. nên nó giúp con người thấy rằng bổn phận thiêng liêng của mình đối với mình, đối với gia đình mình, đối với nhân quần xã hội và quốc gia cùng thế giới. Các bổn phận ấy không phải bị người ngoài chỉ biểu cho mình mà chính tự mình tìm thấy. Cái giá trị của nó là chỗ đó. Nhờ thông tin học mà con người có đặng cái hy vọng dồi dào trước cảnh khổ nạn, biết mình đứng trên đất nào của cái tham tiến hóa. Nhờ thông tin học mà con người không còn ngờ vực cho kiếp sống bập bềnh vô thường của mình nữa, và nhìn đặng cuộc đời với cặp mắt lạc quan, với tấm lòng đầy dũng cảm sẵn sàng hy sinh cho làng cho nước, vì nó chỉ cho ta thấy cái tương lai vinh diệu của loài người và con đường thượng sự là cao quý biết bao. Một khi hiểu đặng thông tin học rồi thì trong lòng ta sẽ nảy sinh ra một mối tình huynh đệ thật sự, vì ta biết mỗi nhân sinh đều có ẩn tàng một sự sống duy nhất mà người tài ba lỗi lạc nào ở thế gian cũng không thể làm ra đặng. Người đời có thể tạo ra những máy móc tinh kỳ, nhưng thử hỏi có làm ra đặng một củ khoai không? Chắc chắn là không. Vì lẽ bên trong củ khoai có sự sống mà ta không có khả năng tạo đặng. Thông tin học đem hy vọng cho người tuyệt vọng, an ủi được kẻ buồn rầu, tăng sức mạnh cho người yếu đuối. Nó là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người, già trẻ bé lớn. Đối với những chàng thanh niên thì thông tin học biến một đời sống dồi dào giúp cho mầm non lá mới chớm nở trong ánh sáng. Đối với công dân trong nước, thông tin học giúp họ biết phụng sự quốc gia. Đối với người lao công, thông tin học giúp cho họ làm việc một cách điều hòa và có ý thức. Đối với những tín đồ của các tôn giáo, thông tin học củng cố đức tin của họ, làm cho họ thấy cái chân lý chánh đại của tôn giáo mình mà khoan dung và kính trọng các tôn giáo khác. Vì nhờ thông tin học mà những thần vật tôn giáo có thể tránh được. Đối với các nhà bí học, thông tin học giúp cho họ tiến sâu vào cõi quyền di của tư tưởng. Đối với nhà tư bản, thông tin học giúp cho họ biết rằng cái giá trị thực sự của đồng tiền. Đối với nhà mỹ thuật, thông tin học đưa họ đến chân trời mới lệ hơn. Đối với các nhà chính trị gia, thông tin học giúp cho họ thấy rằng cái trách nhiệm thiêng liêng của một sự trị dân chân chánh. Đối với các nhà giáo dục, thông tin học giúp cho họ thêm tánh nhẫn nại và can đảm trong khi hành sự, và cho họ thấy rằng cái chân giá trị và của đức dục và trí dục của một quốc gia văn minh và độc lập. Đối với nhà thông thái, thông tin học giúp họ thấy rằng mối tương quan kỳ diệu giữa muôn loài vạn vật và sự tiến hóa không bao giờ gián đoạn. Tóm lại, sứ mạng của thông tin học đối với người đời thật là vô cùng vĩ đại. Và thử hỏi, trong thế kỷ thứ 20 này, thông tin học đã làm được điều gì cụ thể? Trước khi nói về cái kết quả của thông tin học trong thế kỷ thứ 20 này, ta hãy nhìn vào dĩ vãng trước năm 1875, tức là lúc hội thông tin học chưa thành lập. Trong thời buổi ấy, nền vật chất tràn lan khắp chốn, từ kẻ quê mùa dốt nát đến người trí thức thông minh, ai ai cũng cho rằng con người chỉ là một cái máy, khi sống ăn uống hoạt động, lúc chết rồi máy hư sẽ tan rã và hóa thành tro bụi, còn linh hồn là điều ảo tưởng do trí tưởng tượng bịa đặt ra. Cái tai hại và mối nguy vong của cuộc đời là ở chỗ đó. Vì không có hy vọng ở kiếp tương lai, con người chỉ mong tranh đấu cướp giật cho kiếp sống hiện tại, không còn biết nhân lễ nghĩa tính là gì. Miễn vinh thân thì gia là đủ, và cho mình đã đạt đặng mục đích của cuộc đời rồi. Giữa cảnh nguy vong ấy, bà Blavatsky có sứ mạng đem chân lý soi sáng cõi đời đen tối này. Bà mới dùng phép thần tâm biến hóa sai thần khiến quỷ, triệu tập các dân linh hiện hình dán bút để cho người đời thấy đặng bên kia của tử, thấy đặng kiếp sống trường tồn bất diệt của mình mà ăn năn cải hóa và tu chỉnh thân mình cho càng ngày càng trở nên nhân từ, bác ái, hy sinh, khoan dung và huynh đệ với tất cả mọi người xuyên qua các bức rào thành kiến đẳng cấp và chủng tộc nhân dân. Nhờ cái kết quả thế kỷ thứ 19 ấy mà ngày nay trong thế kỷ thứ 20 này, những cảnh giặc giả tôn tàn tàu lưu vị lạc nổi dậy do hạ trí hoằng khai cực độ, mà thông tin học vẫn trương mình sáng lạng huy hoàng trong 81 năm trời. Ta hãy nhìn xem thế giới hiện kim. Hơn 56 nước trên địa cầu đã hóa thành những trung tâm linh hoạt của thông tin học. Mỗi năm khắp cả hoàn cầu trong 56 nước đều có tổ chức những đại hội nghị. Nay trong nước Việt Nam bé nhỏ này mà tinh thần thông tin học vẫn lào lào tới rạng. Để tôi soạn lại có những cuộc tổ chức tinh thần, những cuộc đại lễ như hôm nay. Nay những trung tâm thông tin học quan trọng như là Ích Đà Ấn Độ, Bangladesh Ấn Độ, Úc Châu, Mỹ Quốc, London, Thụy Sĩ, Hòa Lan, Áo Quốc, Illinois, Hoa Kỳ, thỉnh thoảng cũng tổ chức những đại hội nghị thông tin học quốc tế. Trong lúc cử hành đại hội ánh sáng thông tin học tưng bừng rực rỡ xuyên qua các giống dân, các tôn giáo, vào tháng 12 năm 1956 vừa qua, ở Ấn Độ tại Ách Đà, Madras, có tổ chức đại hội nghị thông tin học quốc tế. có cả ngàn đại biểu của những nước trên địa cầu, riêng về phần Việt Nam có đặng ba người, ông bà Ngân Ha và ông Nguyễn Hữu Kiệt. Có một điều tốt đẹp phi thường mà Hội Thông Thiên Học đã thực hiện được một phần là tình quân đệ đại đồng. Nơi đại hội người ta thấy đủ hạng người thuộc về màu da nam nữ, chủng tộc tôn giáo đẳng cấp khác nhau mà vẫn đối đãi với nhau như là bào huynh bào đệ, một cách chân thành, không màu mè, không giả dối, không ngoại giao. Thông Thiên Học làm cho những nhân viên Thông Thiên Học cảm thấy nhân phẩm của con người đồng nhất thể, nên cả thảy đều bình đẳng trước bàn thờ linh thánh. Chúng tôi mới được tin từ Ba Đen Áo Quốc gửi về nói về cái kết quả tốt đẹp của đại hội nghị Thông Thiên Học Âu Châu mới cử hành vào tháng 9 năm 1956. Những người đại biểu trên 300 người thuộc về các chủng tộc tôn giáo đẳng cấp khác nhau, 7 ngày sống chung với nhau trong bầu không khí huynh đệ và thuần hậu, để cùng chung học hỏi và để thương nhau một cách chân thành. Chủ đề của đại hội nghị là để kiến minh một chu kỳ mới, với mục đích là giúp nhân loại tiến bước trên một nền văn minh thực sự với những tư tưởng tân kỳ, thiết thực và duy linh. Hiện nay, khắp cùng thế giới, cái ánh sáng Thông Thiên Học đang biến thành một động lực của sức mạnh luôn luôn linh động và sáng choang để cảm hứng và nâng cao toàn thể. Chứ chẳng phải để cho một nhóm hội viên Thông Thiên Học mà thôi. Bởi vì Thông Thiên Học là đại đồng, nó không thuộc về một dân tộc nào, một hội nào. Mặc dù hội đó là hội Thông Thiên Học, một tôn giáo nào dù vĩ đại nhất thế gian cũng không có quyền cho rằng Thông Thiên Học là đặc biệt riêng của mình. Thông Thiên Học thuộc về mọi người, mọi phái, cũng như ánh sáng mặt trời và không khí vậy. Không ai được quyền nói rằng mặt trời của tôi, không khí của tôi. Về mặt trí thức, Thông Thiên Học đã đem đến cái kết quả mỹ mãn là văn hóa Thông Thiên Học do những tác giả tài học tầm thường nhưng đã được minh tâm kiến tánh nhờ phép mình theo giáo lý Thông Thiên Học, tạo nên tác phẩm vô cùng giá trị. Cho đến đổi Hàn Lâm Viện Thế Giới cũng phải nhìn nhận và công khai tán thưởng bằng cách phong chức bác sĩ danh dự cho hai nhà đại đức Thông Thiên Học là ông Arundel và bà Annie Besant. Ngay như bà Rumini Devi, tài học cũng không mấy cao, mà nhờ sống theo chân lý Thông Thiên Học nên mỗi đặng trực giác và bà đã trở thành một yếu nhân quốc tế và Ấn Độ ngày nay. Bà hiện đang giữ chức cố vấn tối cao cho Tổng thống Ấn Độ Nehru. Mỗi năm bà phải đến New Delhi làm việc 3 tháng. Biết bao nhiêu lần nhà đại đức Thông Thiên Học Rumini Devi đã đi khắp toàn cầu, từ Âu Châu qua Mỹ Châu, từ Phi Châu qua Tàu, Nhật, Java và Việt Nam nhân dân. Đâu đâu bà cũng lên diễn đàn trình bày cho lý cơ siêu trước muôn khối ốc văn minh mà bao giờ cũng được người khen tặng. Đó có phải là một chuyện làm hiểu chăng? Về mặt thần bí, Thông Thiên Học đã giúp nhiều người được phép thần thông quảng đại như là thần nhãn hoài nhãn nhân dân, ông Claude Libiter và bà Annie Besant, ông Zina Rajadasa, ông Geoffrey Hudson, là những kết quả tốt đẹp của Thông Thiên Học trong thế kỷ thứ 20 này. Hiện nay ông Geoffrey Hudson vẫn còn sống và ông hứa sẽ sang viếng nước Việt Nam vào đầu năm 1959. Năm nay là năm 1957. Về mặt xã hội, cái ảnh hưởng Thông Thiên Học cũng không phải nhỏ. Ông bác sĩ Arundel và bác sĩ Annie Besant là hai vị dày công giúp dân Ấn Độ tiến bước về vật chất lẫn tinh thần. Nếu ai xem lịch sử của hai ngài sẽ thấy đặng cái đời sống phi thường của hai vị đại đức Thông Thiên Học ấy là thế nào. Bà Rukmini Devi nói rằng hiện nay tất cả ngành sinh vật Ấn Độ đều chịu ảnh hưởng của Hội Thông Thiên Học, điều ấy tôi đã được chứng kiến. Ngay như trong giới chính phủ, quan thống đốc Madras là ông Sri Prakasa, là bạn thân của bà và của ông Sirem, chánh hội trưởng Thông Thiên Học thế giới. Do đó mà nền chính trị Ấn Độ thọ ảnh hưởng của Thông Thiên Học rất nhiều. Hôm mùng 1 tháng 10 năm 1956, nhân dịp lễ sinh nhật của bà Annie Besant, tất cả mấy truyền thanh Ấn Độ từ Nam chí Bắc, từ Đông chí Tây đều phát âm ra ngoại quốc những hành vi cao quý cùng sự hy sinh hiếm có của nhà Thông Thiên Học và Annie Besant đối với dân tộc Ấn Độ. Bà là người Anh quốc. Những bài phát âm ấy là những tác phẩm của những nhà tên tuổi Ấn Độ như là quan thống đốc Sri Prakasa, bác sĩ C.P. Ramaswamy, hay gia ông De Sanjava Rao, ông B.C. ông Sriram nhân dân. Cho đến đổi nguyên toàn quyền Ấn Độ là ông Sri Rajagopalachari cũng chủ tọa cuộc lễ mật niệm bà Annie Besant do Hội Thanh niên Ấn Độ tổ chức. Mỗi năm các sứ giả Thông Thiên Học đều có đi châu lưu khắp thế giới khiêu lên ngọn đèn Thông Thiên Học dưới một hình thức đặc biệt, hợp với trào lưu tiến hóa của người đời. Dưới ánh sáng Thông Thiên Học, cuộc đời quanh họ được biến cải và người ta bắt đầu thấy cái mà xưa nay mình cho là quang minh thật ra chỉ là đen tối, cái mà xưa nay mình cho là thấp hèn thô sơ thật ra là bền bỉ kiên cố. Xung quanh họ, người ta không còn thấy nấn lệ nơi mắt xanh con thẻ và sự đánh đập thú vật, một tình thương từ con người thanh đạm của họ túa ra xoa dịu lòng đau xót. Ở đây tôi nhớ lại năm 1955 khi Đức Sikram, chánh hội trưởng thông học thế giới đến Sài Gòn, có một cô giáo nọ nói với tôi rằng, đứng gần ngài sau lòng tôi mát nhẹ dường thể, những tính xấu của tôi đều tiêu mất. Kết luận, tóm lại tâm linh học là chân lý tuyệt đối, chỉ cho con người cái tinh thần nguyên nhất kết hợp, các sự chia rẽ, gom lại các phần tử chia ly, nó nhờ giải những phương pháp hoạt động theo thiên ý, làm cho chúng ta giải quyết được tất cả vấn đề một khi ta hiểu rằng thiên cơ là luật tiến hóa. Sự hiểu biết này là cái gia tài muôn đời bất diệt của mỗi người, và ai muốn hưởng nó thì phải biết cư xử với mọi người theo tình vấn đề. Vì rằng bác ái là cái biểu lộ của minh triết, mà ai hành động theo bác ái tất nhiên đạt được sự minh triết chỉ sai. Đang vậy cần phải sống theo chân lý tâm linh học, biết thương nhau là đạo lý nhân sự thương ấy phải biểu lộ trong động tác, thì nó mới mạnh mẽ và linh động cho. Biết sống là một nghệ thuật tối cao, sự sống là một sáng tác, là một động lực kỳ diệu. Biết mà không sống thì bao giờ hiểu đặng chân lý, dù chân lý ấy có chói lọi như là mặt nhật quy hoàng đi nữa. Tâm linh học nhấn mạnh ở chỗ sống ấy, để thực nghiệm được những bài học của trường đời, ta đừng tưởng là tại muôn loài có biến đổi rồi ta mới biến đổi theo. Nhưng không đâu, chỉ tại ta biến đổi rồi cái biến đổi ở ta sẽ làm cho đời biến đổi theo. Chứ biến đổi này đi từ cá nhân lan ra toàn thể. Bà Romini có nói rằng, tâm linh học có một sức cảm quá mãnh liệt, đủ khả năng xoay đổi vận mạng của các quốc gia. Tôi đi giao du khắp thế giới bên cạnh người bạn của tôi là bác sĩ Arundel, mà tấm lòng thương bao trùm cả mọi người. Khi giao du, tôi nhận thấy tâm linh học là một mãnh lực có thể hòa hợp tất cả công dân trong một nước và hòa hợp tất cả quốc gia. Mãnh lực đó có thật ta phải cảm nhận lấy, mỗi chúng ta phải làm cho nó có hiệu lực. Trước khi chấm dứt, tôi xin cảm ơn quý vị một lần nữa và cầu nguyện ân trên ban ân huệ cho quý vị được mọi sự an lành sáng suốt trong dịp xuân về. Cầu xin cả thải đều tiến bước trên đường tinh thần hầu phụng sự người đời. Bà Nguyễn Thị Hai. Luật tiến hóa theo quan niệm thông thiên học. Thì trước chúng tôi đã phát họa sơ lược sự công dụng của ba ngôi thượng đế sáng tạo, bảo tồn và biến hóa trong các cơ tiến hóa toàn diện của một thái dương hệ. Công việc của ba ngôi có thể tóm tắt như sau: ngôi ba sáng tạo tức là Brahma, tức chúa thánh thần, tạo nên vật chất để dựng nên bảy cõi trong thái dương hệ. Ngôi hai bảo tồn tức là Vishnu, tức chúa con, giúp sinh khí cho vật chất của bảy cõi trở nên linh động để cấu tạo hình thể và biểu lộ sự sống. Ngôi một biến hóa tức là Shiva, tức chúa cha, phát ra những điểm chân thần để cấu tạo linh hồn cho những hình thể động vật tiến hóa nhất được chuyển kiếp thành người. Nếu ta có thể so sánh sự tạo lập vũ trụ như công việc xây dựng một ngôi nhà, thì ngôi ba cũng ví như nhà kỹ nghệ, là chế tạo sản xuất đồ nguyên liệu như gạch, ngói, vôi, cát, xi măng, vân vân. Ngôi hai ví như nhà kỹ sư dùng những nguyên liệu đó để đắp nền, dựng cột, xây tường, lợp nóc, khoét cửa sổ, cửa cái, vân vân, nghĩa là dựng nên một kiểu nhà có hình thể rõ ràng và có thể ở được, ngôi nhà đã sẵn sàng. Nhưng nếu không có người ở cũng trở nên vô dụng. Bây giờ ngôi một ví như người chủ tàu nhà cho người nhà dọn đến ở để làm cho ngôi nhà quan vắng âm u trở nên sự công dụng hữu ích và có sự sống. Bây giờ để hiểu cái bánh xe tiến hóa nó lăn chúng ta đi đâu, qua những phà trạm nào và vị trí của chúng ta hiện giờ ở đâu, chúng ta hãy xem xét sự tác động của nguồn sinh lực thứ nhì do ngôi hai phát ra sau khi ngôi ba đã dựng nên trong bảy cõi trong thái dương hệ. Như đã nói bài trước, nguồn sinh lực thứ nhì do ngôi bảo tồn phát ra đi xuyên qua các cõi, từ thái cực giáng xuống cõi trần, tức là con đường ra đi hay là con đường nhập thế, involution. Nguồn sinh lực đó trải qua các giai đoạn thái hư chân linh khí, essence monad, tinh hoa chất, essence elemental. Càng đi sâu vào vật chất đến cõi trần là cõi thấp nhất, thì đến giai đoạn kim thạch. Thế là nguồn sinh lực của ngôi hai từ trên giáng xuống cõi thấp, càng đi xuống thấp càng trở nên thô nặng, đến loài kim thạch là mực thấp nhất, tức là chỗ cùng tột của con đường nhập thế, thì mới bắt đầu con đường xuất thế, evolution, hay là con đường trở về, tức là giai đoạn tiến hóa đi lên để trở về thái cực đó, tức là phản bổn hoàn nguyên vậy. Bây giờ ta hãy xét riêng về giai đoạn tiến hóa trở lên, tức là con đường xuất thế. Con đường xuất thế đó, có thể mọi người trong chúng ta ai ai cũng đã có đi và đang đi qua một phần đường, và chúng ta còn một đoạn đường nữa phải đi cho hết mới tới đích. con đường xuất thế khởi điểm từ loài chim thạch trải qua một dải hành tinh mới tiến hóa thành thảo mộc, rồi đó hết một dải mới thành cầm thú và một dải nữa mới thành người. Sự tiến hóa của loài chim thạch, sự tiến hóa của vạn vật đều theo cái nguyên tắc này là sự sống bên trong phát triển bằng cách đáp lại sự kích thích từ bên ngoài. Những sự kích thích do ngoại cảnh đưa đến rất cần thiết để làm kích động cái sự sống đang ngủ yên trong loài khoáng vật, loài thảo mộc, loài động vật hay là loài người. Loài khoáng vật, loài chim thạch có cái khả năng đáp lại sự kích thích bên ngoài nhưng một cách rất yếu ớt, một phần vì sự sống của loài chim thạch hãy còn ở trong trạng thái thô sơ tiềm tàng, và một phần cũng vì sự sống ấy bị giam hãm trong những khối vật chất cứng rắn quá đội. Cũng bởi đó nên tạo hóa có cách rất mầu nhiệm để làm dịu bớt sự cứng rắn của loài khoáng chất và làm thức tỉnh sự sống tiềm tàng bên trong bằng những áp lực, những rung chuyển, những sự kích động tinh hồn như động đất, nước phun lửa, nước biển trào dữ dằn. Những cơn động đất làm đảo lộn vỏ địa cầu, những quả diệm sơn phun ra những chất